Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì an ninh Tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận những mô hình an ninh trật tự có hiệu quả ở xã Hoài Châu, thị xã Hoài Nhơn. Tiếp đó là bài Cẩn thận khi tìm người ở trọ chung. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, tuần qua phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh nổi lên vụ cướp giật tài sản xảy ra tại huyện Tuy Phước. Chiều ngày 6 tháng 4, tại xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, em Nguyễn Xuân Tê ở xã Phước Hòa đang ngồi trên xe máy điện chờ bạn thì có hai thanh niên đi xe mô tô lại gần mượn điện thoại em Tê để gọi công việc và nói sẽ trả ngay. Tuy nhiên, khi em Tê đưa điện thoại thì đối tượng nhanh chóng rồ ga tẩu thoát khỏi hiện trường. Chiều ngày 11 tháng 4, nhóm 4 thanh niên cùng 18 tuổi ở xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ đến tắm biển tại Bãi Bàng, thôn Tân Phụng, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, không may xảy ra đuối nước khiến hai người tử vong. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra 3 vụ làm 3 người chết, điển hình là vụ tai nạn giao thông giữa ô tô khách và xe mô tô xảy ra lúc 16 giờ 50 phút ngày 8 tháng 4 tại km 1163+500 trên quốc lộ 1A, đoạn thuộc thôn Vĩnh Bình, xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ, làm một người tử vong. Vào thời điểm đó, xe ô tô khách do tài xế Nguyễn Vũ Cường, 48 tuổi ở huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, điều khiển chạy hướng Bắc Nam đã xảy ra va chạm với mô tô do ông Ngô Văn Nở, 50 tuổi, ở thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, điều khiển chở vợ chạy cùng chiều. Hậu quả, vợ ông Nở bị tử vong. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, thời gian qua, xã Hoài Châu, thị xã Hoài Nhơn đã xây dựng và triển khai nhiều mô hình an ninh trật tự để giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong hơn 10 năm qua, nhiều mô hình an ninh trật tự ở địa phương đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân địa phương. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022, Ban chỉ đạo 138 tỉnh Bình Định đã đánh giá cao kết quả mà xã Hoài Châu, thị xã Hoài Nhơn đã đạt được trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là việc củng cố nhân rộng các mô hình an ninh trật tự. Ông Trần Quốc Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hoài Châu cho biết, kể từ khi lực lượng công an xã chính quy về tiếp nhận công tác tại địa bàn đã tích cực tham mưu cho Ban chỉ đạo 138 địa phương làm tốt công tác xây dựng, kiện toàn củng cố và nhân rộng các mô hình an ninh trật tự nên đã giữ địa bàn luôn được bình yên. Ông Trần Quốc Toàn nói.
Lãnh đạo địa phương cũng luôn chú trọng là cái nhiệm vụ mà phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh thì là muốn phát triển kinh tế thì cái công tác an ninh trật tự an toàn xã hội phải được đảm bảo thì mới phát triển kinh tế được. Cho nên là trên cái cơ sở tham mưu của cái lực lượng công an xã, đảng ủy ra nghị quyết rồi với ban nhân dân là xây dựng cái kế hoạch là lực lượng công an là làm cốt các lực lượng khác phối hợp để tổ chức thực hiện, để chú trọng đến cái công tác tuyên truyền gọi là phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng các cái mô hình cũng như là tuần tra kiểm soát để được xử lý trấn áp tội phạm.
Từ tháng 2 năm 2020, công an xã Hoài Châu đã tiếp nhận nghiên cứu cụ thể từng mô hình tự quản đã xây dựng trước đây, qua đó kịp thời rà soát, tham mưu kết thúc một mô hình không còn hiệu quả. Đồng thời củng cố kiện toàn 4 mô hình, nhân rộng 2 mô hình và xây dựng mới 1 mô hình. Trong các mô hình được nhân rộng, nổi bật là mô hình quản lý giáo dục phòng ngừa thanh thiếu niên học sinh vi phạm pháp luật tệ nạn xã hội với sự phối hợp giữa công an, ban dân vận và đoàn thanh niên xã. Mô hình này được xây dựng từ năm 2012, từng được Bộ Công an tặng bằng khen vào năm 2016. Năm 2020, công an xã tham mưu kiện toàn lại ban điều hành và duy trì hoạt động theo quy chế. Qua đó, đã tổ chức 5 lớp giáo dục tập trung và tổ chức nhiều đợt tuyên truyền pháp luật cho học sinh. Năm 2021, Công an xã phối hợp với xã đoàn tham mưu nhân rộng mô hình này tại 4 chi đoàn thôn, nơi tình hình an ninh trật tự phức tạp, có đối tượng thanh thiếu niên học sinh nguy cơ vi phạm pháp luật cao. Từ mô hình này, các chi đoàn đã phân công theo dõi giúp đỡ 35 đối tượng. Kết quả có 20 đối tượng tiến bộ, hiện đang quản lý 15 đối tượng và 100% đối tượng trong diện quản lý không tái phạm. Một điển hình khác là mô hình tổ dân phòng với sự phối hợp giữa công an xã và ban chỉ huy quân sự xã được xây dựng cách nay hơn 10 năm. Năm 2001, nay tiếp tục được củng cố kiện toàn bởi vẫn chứng minh được hiệu quả thiết thực. Năm 2020, công an xã tham mưu kiện toàn ban điều hành và các tổ tuần tra ở xã và chốt chặn tại 9 thôn, có 10 tổ 84 thành viên. Thành phần là lực lượng công an, quân sự từ xã đến thôn, ban nhân dân thôn và quần chúng tốt tham gia. Trong năm 2021 đã tổ chức 2 đợt cao điểm tuần tra liên tục trong dịp trước và sau Tết Nguyên đán, đồng thời thực hiện 6 lượt tuần tra, huy động 37 thành viên tham gia phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản ở những tuyến địa bàn có đối tượng nghi vấn. Bên cạnh đó, 9 tổ chốt chặn của mô hình thực hiện công tác tuần tra nhân dân ở địa bàn các thôn duy trì hoạt động, góp phần ngăn ngừa đáng kể tình trạng mất trộm tài sản của nhân dân. Bên cạnh các mô hình cũ được kiện toàn, củng cố và nhân rộng, xã Hoài Châu đã xây dựng mới mô hình trường học an toàn về an ninh trật tự với sự phối hợp giữa công an xã và trường trung học cơ sở Hoài Châu vào tháng 10 năm 2021. Hiện tại các thành viên tham gia mô hình đang triển khai thực hiện quy chế và đề ra các biện pháp quản lý giáo dục học sinh, nhất là học sinh cá biệt. Nhờ vào hoạt động tích cực của thành viên, các mô hình tự quản về an ninh trật tự, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an xã nhiều nguồn tin có giá trị, trong đó nổi bật là giúp triệt xóa 2 vụ ma túy, 4 vụ đánh bạc trái phép, góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Trong năm 2021, có 3 công dân được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tất cả 9 khu dân cư và 3 trường học trên địa bàn xã đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Xã Hoài Châu tiếp tục giữ vững phong trào xuất sắc và được Bộ Công an tặng bằng khen. Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài cảnh báo cần cẩn thận khi tìm người ở trọ chung. Chúng ta cùng nghe. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, gần đây công an các địa phương trong tỉnh ghi nhận nhiều trường hợp mất trộm, lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra ở các phòng trọ. Điều đáng nói, trong phần lớn vụ việc, nạn nhân và thủ phạm là những người ở ghép cùng phòng trọ với nhau. Cuối tháng 3 vừa qua, trong tâm trạng rối bời lo lắng, anh Trương Anh Thịnh, 28 tuổi, tạm trú ở phòng trọ số nhà 300 đường Diên Hồng, thành phố Quy Nhơn, đến công an phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn trình báo việc mình bị người ở ghép cùng phòng trọ chiếm đoạt nhiều tài sản giá trị. Điều đáng nói, anh Thịnh và người đó chỉ vừa mới ở ghép cùng nhau chưa được một ngày. Theo đơn trình báo của người bị hại, do không có việc làm ổn định, thu nhập bấp bênh, Thịnh lên mạng xã hội đăng thông tin tìm người cùng thuê phòng để giảm bớt chút tiền trọ hàng tháng. Với lại có bạn thì vui hơn. Ngay sau khi đăng tin, Facebook của anh Thịnh có nhiều lượt theo dõi và vài người đăng ký ở cùng. Tuy nhiên, Thịnh chốt ngay Nguyễn Văn Tề, 22 tuổi, trú ở thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Thịnh kể, qua trao đổi trên tin nhắn, thấy em Tề cũng đàng hoàng, nói chuyện cũng hợp, hoàn cảnh kinh tế tương đồng nên chọn để ở ghép cùng phòng. Sau đó, Thịnh và Tề hẹn gặp nhau tại quán cà phê, rồi đến thuê phòng tại nhà trọ số nhà 300 đường Diên Hồng, thành phố Quy Nhơn, chỉ ở cùng với nhau vài tiếng đồng hồ. Song Thịnh thấy Tề rất hợp tính tình, sạch sẽ, ăn nói lễ phép nên cũng mến, cả hai nói chuyện huyên thuyên cả buổi trưa hôm đó. Đến khoảng 13 giờ chiều cùng ngày, Tề ngỏ ý hỏi mượn chiếc xe máy Honda E-Plus của Thịnh để đến một công ty nọ nộp đơn xin việc. Thấy chiếc điện thoại Samsung J7 của Thịnh để trên bàn, tiện thể Tề hỏi mượn luôn. Nghĩ Tề là người đàng hoàng tử tế nên Thịnh liền đồng ý cho mượn cả cặp mà không chút đắn đo. Thế rồi chờ đến chiều tối vẫn chưa thấy Tề quay về phòng trọ, Thịnh đã bắt đầu thấy lo lo. Song tự trấn an mình, chắc bạn trọ lỡ việc. Trong lúc chờ đợi, Thịnh lướt Facebook thì tá hỏa khi thấy Tề đăng thông tin rao bán chiếc xe máy của mình. Thịnh lập tức liên lạc với Tề, nhưng anh bạn trọ chung phòng không hồi đáp. Qua xác minh từ nhiều nguồn thông tin và bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an phường Ngô Mây đã liên hệ được gia đình của Tề và yêu cầu đưa con em mình đến trụ sở công an để làm rõ nội dung đơn tố cáo của anh Thịnh. Đến ngày 30 tháng 3, khi đến công an phường làm việc, Nguyễn Văn Tề đã thành khẩn thừa nhận toàn bộ sự việc chiếm đoạt chiếc xe máy và điện thoại của anh Thịnh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.